Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ và Thụy My, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 8 năm 2020. Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc không muốn ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây. Washington trừng phạt các nhà lãnh đạo Hồng Kông về việc hạn chế quyền tự trị của đặc khu hành chính, quyền tự do ngôn luận và hội họp của người dân. Châu Mỹ Latin và vùng Caribe vượt châu Âu trở thành vùng có nhiều ca tử vong nhất thế giới vì dịch bệnh COVID-19. Ba nhà đối lập nữ thách thức Tổng thống mãn nhiệm Lukashenko trong kỳ bầu cử Tổng thống Belarus. Thưa quý vị, Hoa Kỳ hôm qua thông báo phong tỏa tài sản của 11 nhà lãnh đạo ở Hồng Kông, trong đó có trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, để trừng phạt việc hạn chế quyền tự trị Hồng Kông, quyền tự do ngôn luận và hội họp của người dân. Văn phòng đại diện Trung Quốc tại đặc khu gọi đây là hành động tàn bạo của Washington. Thông tin viên RFI Lubna Anaki tường trình từ New York.
Au total, 11 dirigeants hongkongais sont dans le collimateur de Washington. En tête de cette liste, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, qui avait défendu la loi sur la sécurité imposée
par la Chine. Tổng cộng có 11 nhà lãnh đạo Hồng Kông bị Washington trừng phạt. Đứng đầu danh sách là trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, người đã bênh vực luật an ninh do Trung Quốc áp đặt, cho rằng đây là công cụ chủ chốt để chấm dứt tình trạng lộn xộn. Trong số các quan chức bị nằm trong tầm ngắm, còn có cảnh sát trưởng, người đứng đầu ngành an ninh và ngành tư pháp. Tất cả đều bị cáo buộc đã giúp cho Trung Quốc siết lại quyền tự trị của đặc khu, hạn chế tự do của nhân dân Hồng Kông. Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Steve Mnuchin nhấn mạnh đó là những hành động không thể chấp nhận được. Ông cho biết các biện pháp trừng phạt mới này chủ yếu nhắm vào việc tịch thu tài sản của các nhà lãnh đạo Hồng Kông tại Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Washington trực tiếp đánh vào các nhân vật đứng đầu cựu thuộc địa Anh. Hoa Kỳ cao trọng và một lần nữa lại leo thang trong cuộc xung đột Mỹ-Trung. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã ký sắc lệnh ấn định tối hậu thư cho TikTok và WeChat, hai ứng dụng do các công ty Trung Quốc sở hữu. Nếu không được các công ty Mỹ mua lại, TikTok và WeChat sẽ bị cấm hẳn trong vòng 45 ngày tới.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Chính quyền Hồng Kông coi việc trừng phạt này là đáng xấu hổ. Văn phòng đại diện Trung Quốc tại Hồng Kông, mà giám đốc là Lạc Huệ Ninh, nằm trong số quan chức bị trừng phạt, lên án hành động bị cho là dã man và thô bỉ của Mỹ. Bản thân ông Lạc Huệ Ninh khẳng định không có một xu nào để gửi ra nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm trả đũa việc Bắc Kinh ngang nhiên áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, phá vỡ thỏa thuận với Anh lúc cựu thuộc địa được trao trả năm 1997. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm nay bắt đầu một hội nghị kéo dài 4 ngày để tìm cách lấp đầy khoảng trống ở Nghị viện Hồng Kông do cuộc bầu cử dự kiến ngày 6 tháng 9 bị dời sang năm 2021. Ủy ban này sẽ quyết định có nên kéo dài nhiệm kỳ của các dân biểu vốn sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 tới đây hay chỉ định một cơ quan chuyển tiếp. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng nên gia hạn nhiệm kỳ, tuy nhiên còn vướng mắc ở chỗ có 4 dân biểu đối lập đã bị bác hồ sơ, không được ra tranh cử tiếp. Vẫn về quan hệ Mỹ-Trung, theo cơ quan tình báo Mỹ hôm qua, Trung Quốc không muốn ông Donald Trump tái đắc cử trong kỳ bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 và đã gia tăng nỗ lực gây ảnh hưởng trước cuộc bỏ phiếu.
Ông William Evanina, giám đốc Trung tâm Phản Gián và An ninh Quốc gia cho biết Iran cũng cố gắng làm Tổng thống Trump yếu đi, trong khi Nga sử dụng nhiều đòn bẩy để chèm pha đối thủ Joe Biden của ông Trump. Ba nước trên đây cũng có thể tìm cách phá hoại tiến trình bầu cử, đánh cắp dữ liệu, v.v. Quan chức cao cấp chuyên giám sát việc nước ngoài can thiệp vào chính trường Mỹ trong một tuyên bố công khai hiếm hoi đã điểm qua các mối đe dọa vào thời điểm còn chưa đầy 3 tháng nữa đến kỳ bầu cử. Ông Evanina cho rằng các đối thủ của Mỹ dường như khó thể can thiệp một cách quy mô, nhưng ông vẫn bày tỏ quan ngại Ông Evanina tuyên bố, xin trích, chúng tôi nhận thấy Trung Quốc muốn rằng Tổng thống Trump vốn được Bắc Kinh cho là khó đoán định, không giành được một nhiệm kỳ thứ hai. Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực để tác động lên môi trường chính trị. Tương tự, theo ông, Iran cố làm yếu đi các định chế dân chủ Mỹ, Tổng thống Donald Trump và chia rẽ nước Mỹ trước bầu cử. Ngược lại, Moscow dùng nhiều đòn bẩy, chủ yếu để nói xấu cựu phó tổng thống Joe Biden. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho rằng, việc khai thác các thông tin trên là phương tiện tốt nhất để chống lại sự can thiệp của nước ngoài. Khi được đặt câu hỏi về vấn đề này tối hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố, Trung Quốc rất thích nhìn thấy Donald Trump thất cử trước Rơ Ngũ Gục. Đất nước chúng ta sẽ thuộc về họ. Hết lời chuyện.
Dịch COVID-19 vẫn không ngừng lây lan khắp nơi trên thế giới. Hôm qua, châu Mỹ Latin và vùng Caribe vượt châu Âu, trở thành khu vực chịu nhiều tang thương nhất thế giới vì virus corona.
Theo số liệu của hãng tin Pháp AFP công bố tối ngày 7 tháng 8, thì dịch bệnh đã làm tổng cộng 715.000 người chết và có hơn 19 triệu người nhiễm virus. Châu Mỹ Latin và vùng Caribe hiện giờ đứng đầu thế giới về số ca tử vong, ít nhất là 213.120 người so với con số 212.660 người ở châu Âu. Trong 7 ngày qua, 44% số ca tử vong là ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Đây cũng là khu vực có nhiều người được ghi nhận nhiễm virus corona nhất, đặc biệt là tại Brazil. Ngày hôm qua, Brazil đã gần chạm ngưỡng 100.000 ca tử vong, chính xác là 99.572 người và 2,9 triệu ca dương tính với virus corona. Tuy nhiên, theo Domingo Alves, chuyên gia thống kê về dịch bệnh tại Brazil, con số thực tế cao gấp 6 đến 7 lần so với số liệu chính thức. Số ca tử vong tại Mexico cũng đã tăng vượt xa dự báo của chính quyền Tổng thống Obrador, lên thành 51.311 người. Ngày hôm qua, một quan chức Bộ Y tế thông báo Mexico đã nhận khoản trợ giúp 3 triệu đô la của Mỹ để phát triển nghiên cứu, mua trang thiết bị bảo hộ và xét nghiệm COVID-19. Trong khi Colombia vượt ngưỡng 12.000 ca tử vong, thì ngày hôm qua Cuba cũng ghi nhận số ca nhiễm mới thường nhật cao nhất từ 3 tháng nay. Còn Mỹ tiếp tục ghi nhận thêm 1.062 ca tử vong và hơn 50.002 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins vào tối hôm qua.
Trở lại châu Âu, các biện pháp hạn chế, phong tỏa đang được thắt chặt ở nhiều nơi để hạn chế đà lây lan của dịch bệnh. Tại Tây Ban Nha, sau nhiều thành phố ở xứ Basque, vùng Catalonia và Aragon, hôm qua đến lượt thành phố Aranda de Duero với 32.000 dân bị phong tỏa ít nhất trong 14 ngày. Tại Đức, hai trường học ở miền Bắc phải đóng cửa sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm, chỉ vài ngày sau khi khai giảng. Berlin ra quy định, từ hôm nay, tất cả những người trở về từ vùng có nhiều nguy cơ lây nhiễm bắt buộc phải làm xét nghiệm COVID-19. Còn tại Anh Quốc, nhiều nơi như thành phố Preston, Leicester, các biện pháp phong tỏa cũng được thắt chặt. Kể từ hôm nay, du khách trở về từ Bỉ, Andorra và Bahamas sẽ bị cách ly 14 ngày. Nhìn sang Ireland, ba vùng với 368.000 dân sẽ bị phong tỏa trở lại kể từ nửa đêm hôm nay rạng sáng ngày mai. Còn tại Pháp, dịch bệnh có xu hướng lây lan nhanh. Theo tổng kết thường nhật vào chiều tối hôm qua của Tổng vụ Y tế thuộc Bộ Y tế, thì nước Pháp ghi nhận 2.288 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, con số cao nhất tính từ tháng 5 đến nay.
Tổng cục Y tế lưu ý là các chỉ số về dịch bệnh đều nghiêm trọng hơn và cho thấy virus corona đang lây mạnh hơn trên toàn lãnh thổ, đặc biệt là ở thanh niên. Ngày hôm qua, cơ quan y tế ghi nhận số ca tử vong trong vòng 24 giờ là 11 người. Số ổ lây nhiễm mới được phát hiện là 22. Trong tuần này, Pháp đã ghi nhận thêm 9.330 ca nhiễm mới. Số ca dương tính ở những người xét nghiệm cũng đã tăng 33% trong vòng một tuần. Tuy nhiên, điều an ủi là số bệnh nhân nặng điều trị tại khoa hồi sức tích cực đã giảm nhẹ xuống còn 383 ca. Trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng lây lan nhanh, biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng ngoài trời ngày càng được áp dụng ở nhiều thành phố lớn, đông dân, có nhiều lễ hội và các thành phố thu hút nhiều du khách. Tại Marseille, thành phố lớn thứ ba ở miền nam nước Pháp, nơi có đến 8 ổ lây nhiễm, thì kể từ ngày hôm nay 8 tháng 8, người dân bị bắt buộc đeo khẩu trang ở những khu vực đông người qua lại. Ở khu du lịch Vieux-Port tại trung tâm thành phố, đeo khẩu trang là bắt buộc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Còn ở những nơi có nhiều hoạt động vui chơi giải trí về đêm, biện pháp này có hiệu lực từ 19 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Tỉnh Ille-et-Vilaine ở vùng Bretagne cũng cho áp dụng biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang kể từ ngày hôm nay tại các khu trung tâm, những nơi đông người qua lại ở các thành phố Rennes, Saint-Malo, Cantal và Vitré. 50% số ca nhiễm mới ở vùng Bretagne tập trung tại tỉnh Ille-et-Vilaine. AFP cho biết trong toàn tỉnh, biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang còn được áp dụng ở các khu chợ họp ngoài trời.
Nhìn về Việt Nam, đến sáng hôm nay, Việt Nam đã có thêm 21 ca dương tính mới với virus corona, trong đó có 20 ca liên quan đến Đà Nẵng và 1 ca nhập cảnh. Cũng trong hôm nay, Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện đầu tiên ở tâm dịch mở cửa trở lại sau 14 ngày phong tỏa, trong khi Hà Nội bắt đầu đợt xét nghiệm cho 75.000 người trở về từ Đà Nẵng.
Trong số 21 ca mới, có 15 ca tại Đà Nẵng, còn lại ở Quảng Nam, Bắc Giang, Khánh Hòa và 1 ca từ Mỹ về Hà Nội. Tổng cộng đến nay, Việt Nam có 810 bệnh nhân COVID-19. Hà Nội phong tỏa một chung cư 1.000 chân, nơi cư ngụ của bệnh nhân thứ 5 liên quan đến Đà Nẵng và lập 10 chốt kiểm soát y tế. Các trung tâm y tế quận huyện bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người dân từ Đà Nẵng về, dự kiến khoảng một tuần mới kết thúc. Phó Chủ tịch thành phố cho biết đã chuẩn bị kịch bản có từ 1.000 đến 5.000 ca bệnh để đối phó. Tại Đà Nẵng, Bệnh viện C là một trong ba bệnh viện bị phong tỏa của thành phố. Từ sáng nay mở cửa trở lại, khoa cấp cứu có thể tiếp nhận bệnh nhân ngay. Cũng trong ngày hôm nay, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19. Reuters hôm qua dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định nguy cơ xảy ra một đợt dịch mới rất cao tại Việt Nam. Theo ông Phúc, cần có quyết tâm, trách nhiệm và lòng tương trợ để tiến hành những biện pháp mạnh mẽ hơn trong 2 tuần tới. Trong bối cảnh đó, chiều nay, hơn 850.000 thí sinh trên cả nước làm thủ tục thi tốt nghiệp phổ thông. Tuy nhiên, toàn bộ trên 350 thí sinh trường Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi phải dừng thi vì có một giáo viên coi thi từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID.
Tổng thống Liban Michel Aoun bác bỏ đề nghị về một cuộc điều tra quốc tế về 2 vụ nổ kinh hoàng ngày 4 tháng 8 ở cảng Beirut, khiến ít nhất 154 người chết, khoảng 60 người mất tích, hơn 5.000 người bị thương và 300.000 người lâm vào cảnh mất nhà cửa. Thông báo trên được đưa ra vào ngày hôm qua, trong khi theo dự kiến của Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Hassan Diab, các kết quả đầu tiên của một cuộc điều tra trong nước sẽ được công bố vào hôm nay. Chủ tịch đoàn luật sư Beirut hy vọng đó là một cuộc điều tra minh bạch và hiệu quả. Từ Beirut, đặc phái viên RFI Pierre Olivier giải thích.
Vendredi, le président libanais évoquait 2 pistes pour expliquer l'explosion meurtrière, une négligence ou un missile. Des propos qui sèment le trouble alors que
dans quelques heures, hôm qua, Tổng thống Liban nêu ra 2 khả năng để lý giải cho nguyên nhân vụ nổ chết người, đó là bất cẩn hoặc tên lửa. Các phát biểu như vậy càng gây thêm rắc rối khi ít giờ nữa các kết quả điều tra đầu tiên sẽ phải được công bố. Ông Menhem Khalaf, Chủ tịch đoàn luật sư Beirut cảnh báo ông sẽ không chấp nhận chuyện che đậy trách nhiệm. Ông nói, cần phải điều tra nghiêm túc, độc lập và minh bạch, chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận tránh trách nhiệm. Ngay cả thời hạn 5 ngày có thể chưa giúp được làm sáng tỏ mọi trách nhiệm về thảm họa, ông Menhem Khalaf đã hướng chú ý tới một số nhân vật chính trị. Ông đặt câu hỏi, phải chăng không có bộ trưởng nào được biết sao? Phải gọi tất cả những người đó đến để hỏi. Nếu như điều tra không được tiến hành nghiêm túc, Chủ tịch đoàn luật sư báo trước là Liban có thể bị coi như là một nhà nước phá sản không có khả năng bảo đảm các chức năng cai quản đất nước.
Pierre-Olivier Julien Boileau, Beirut, RFI.
Về phía quốc tế, nhiều nước cũng như định chế quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong vài ngày qua đã gửi nhu yếu phẩm cứu trợ người dân Beirut, thuốc men, trang thiết bị y tế, thậm chí là lập bệnh viện khẩn cấp ở thủ đô Beirut. Hôm qua, Ủy ban châu Âu thông báo các định chế của Liên hiệp châu Âu sẽ tham gia một cuộc họp trực tuyến do Pháp tổ chức vào ngày mai để huy động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp giúp Liban. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều lãnh đạo khác trên thế giới cũng tham gia cuộc họp. Còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel Charles đến Beirut vào ngày hôm nay để bày tỏ tình liên đới của châu Âu với người dân Liban và trao đổi với giới lãnh đạo nước này. Trở lại châu Âu, ngày mai 9 tháng 8 là ngày bầu cử Tổng thống Belarus. Trong những ngày qua, một điều bất ngờ đã xảy ra. 3 người phụ nữ hầu như không mấy tiếng tăm trên chính trường Belarus đã đoàn kết với nhau để tạo cơ hội đánh bại Tổng thống đương nhiệm Alexandre Lukashenko, người đã tại vị suốt 26 năm qua. Từ Minsk, thông tin viên đài RFI Daniel Valo tường trình.
I'm Maria Kolesnikova.
Maria Kolesnikova est la porte-parole de Viktor Babariko, l'un des candidats mis en prison à l'approche de la présidentielle. Avec
Maria Kolesnikova là phát ngôn viên của Viktor Babariko, một trong những ứng cử viên bị bắt giam gần kỳ bầu cử tổng thống, với bà Svetlana Tikhanovskaya, người có chồng cũng bị bắt, và bà Veronika Sepkalo thì có chồng buộc phải sống lưu vong. Họ tạo thành bộ ba nữ nhân làm sôi động đối lập Belarus trong vòng vài tuần lễ. Bà Maria nói, Svetlana, Veronika và tôi, chúng tôi đã gặp nhau nói chuyện trong 15 phút. Rất nhanh chóng chúng tôi đã hiểu là đều có chung một mục đích và chúng tôi sẵn sàng đoàn kết để đạt mục đích đó. Mục tiêu của ba người phụ nữ tất nhiên đó là đánh bại Alexander Lukashenko. Ông Tổng thống Belarus muốn tại vị suốt đời không hề tưởng tượng lại có thể bị bộ ba nữ nhân làm khó. Chính quyền cũng hoàn toàn bị bất ngờ. Bà Maria nói tiếp, họ đã không hiểu là chúng tôi rất nguy hiểm. Bây giờ thì họ hiểu và cố ngăn chặn chúng tôi, nhưng chúng tôi tránh mọi chướng ngại vật. Trong vài tuần, ba người phụ nữ liên tục tổ chức các cuộc meeting tập hợp tới 60.000 người. Đây là điều chưa từng thấy ở Belarus từ khi Liên Xô sụp đổ. Maria giải thích, chúng tôi đem lại hy vọng cho mọi người lần đầu tiên từ 26 năm qua. Giờ đây, những người này sẽ không bao giờ từ bỏ lý tưởng vì tương lai và một đất nước Belarus mới. Đối phó với một đối lập bất ngờ này, Alexander Lukashenko lên giọng cứng rắn đe dọa đàn áp thô bạo mọi phản kháng đường phố đối với quyền lực của ông. Ngày mai chủ nhật, đối lập đồ rằng sẽ có gian lận ồ ạt tại các phòng phiếu. Đối lập đề nghị cử tri gửi ảnh lá phiếu bầu của mình cho họ để tổ chức kiểm phiếu song song với chính quyền.
Daniel Valo, Minsk, RFI.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc, giải trình nói về Alison Krauss, vị ngọt của nhạc country. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, nước Pháp, lịch sử Viễn Đông trong kho tài liệu của Viện IRFA, Hội Thư Sai Paris, thu hằng phỏng vấn bà Marie-Alpe Dumoulin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Pháp châu Á IRFA. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, xung đột Mỹ-Trung tiếp tục là đề tài được các tuần báo Pháp chú ý. Đến lượt Le Monde dành hồ sơ nhiều trang cho vấn đề này. Trang bìa của tờ báo là ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mặt đối mặt với hàng tựa họ sẽ đi đến đâu. Theo Le Monde, từ khi Trung Quốc trở thành cường quốc thuộc loại hàng đầu, ông Tập Cận Bình có thái độ ngày càng hung hăng. Đối mặt với ông Tập là Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà một trong những lý do khiến ông được bầu lên là tâm lý bất mãn vì hàng Trung Quốc làm công nhân Mỹ mất việc. Cuộc chiến thương mại rồi đến đại dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán càng khiến xung đột lên cao.
Không thể có hòa bình nhưng cũng khó có thể xảy ra chiến tranh. Đó là nhận xét của triết gia Raymond Aron năm 1947 về chiến tranh lạnh có thể áp dụng cho quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Cuộc đối đầu không chỉ về kinh tế, thương mại mà cả chính trị. Nhà nước độc đảng Trung Quốc muốn áp đặt ý thức hệ lên các giá trị dân chủ. Ngay cả Gulag cũng tái sinh với các trại cải tạo giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ.
Châu Âu một thời gian dài không quan tâm tới những gì xảy ra tại Hoa Lục, tự hài lòng qua việc buôn bán với công xưởng thế giới. Cách đây vài năm, Pháp, Đức, Anh vẫn còn tin rằng Trung Quốc với kinh tế thị trường sẽ trở nên dân chủ. Nhưng thực tế, Bắc Kinh từ chối mở cửa và ngày càng độc tài hơn. Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông, đe dọa Đài Loan, ngang nhiên vi phạm thỏa thuận với Anh về Hồng Kông, khiến hình ảnh Bắc Kinh trở nên tồi tệ. Từ đối tác, Trung Quốc trở thành đối thủ có hệ thống của Liên hiệp châu Âu, ngoại giao khẩu trang, rồi đến ngoại giao chiến lang, khiến châu Âu thêm cảnh giác. Khi đại dịch hoành hành, được châu Âu viện trợ 60 tấn trang thiết bị y tế, thì Bắc Kinh yêu cầu giữ kín. Ngược lại, khi đến lượt châu Âu bị con virus từ Vũ Hán tấn công, những chuyến hàng khẩu trang được tuyên truyền rầm rộ một cách trơ trẽn, dù đó là hàng bán chứ không phải cho không. Trung Quốc còn chia rẽ Liên hiệp châu Âu, ưu tiên cho nơi này, trừng phạt nơi nọ. Le Pen kết luận các nước châu Âu cần đồng lòng bảo vệ lợi ích chung trước Bắc Kinh nếu không muốn đóng vai một con cờ trong cuộc chiến tranh lạnh mới.
Về Hồng Kông, Le Pen cho rằng mật vụ Stasi của Đông Đức cũ đã được dựng dậy tại đặc khu. Sáng tình mờ ngày 8 tháng 7, khi những con đường còn vắng tanh, văn phòng an ninh quốc gia được khai trương tại đặc khu, với một ít nhà báo được chọn lọc kỹ càng để tránh người biểu tình kéo đến.
Giám đốc văn phòng Trịnh Nhạn Hùng, nổi tiếng vì vụ đàn áp trên làng Ô Khảm ở Quảng Đông, còn hai người phó là công an và quan chức tình báo Trung Quốc. Thực chất, đây là vòi bạch tuộc của an ninh Trung Quốc, có thể so sánh với cơ quan mật vụ Stasi của Đông Đức cũ. Cựu Ngoại trưởng Anh Agnes Bevin năm 1949 gọi Hồng Kông là Bạc Lan của châu Á, nhưng nay lịch sử đã đảo ngược. Hồng Kông từ thế giới tự do rơi vào bàn tay độc tài, một tình huống chưa có xã hội nào gặp phải kể từ sau đệ nhị thế chiến. Hôm 1 tháng 7, bất chấp cấm đoán, người dân Hồng Kông vẫn biểu tình. Tuy nhiên, gần một tháng sau, mẻ lưới đầu tiên mới úp xuống 4 sinh viên tuổi từ 16 đến 21 của nhóm Student Localism. Tuy nhóm này đã chạy thể, trưởng nhóm Chung Hàng Lâm có vinh dự trở thành nhà hoạt động đầu tiên bị bắt theo luật an ninh mới, cho anh là một mục tiêu trẻ tổn thương. Hầu như ở nước ngoài, không ai biết đến người sinh viên 19 tuổi. Tiếp đến, 12 ứng cử viên dân chủ, trong đó có Hoàng Chi Phong, bị gạt khỏi danh sách cùng với 4 thành viên của một đảng đối lập. Nhưng chiến thắng vẫn chưa chắc sẽ đứng về phía chính quyền, nên cuộc bầu cử nghị viện Hồng Kông bị chờ lại sang năm với cái cớ dịch Covid. Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan thú nhận, bản thân ông cũng bất ngờ với bàn tay sắt của Bắc Kinh, quyền tự trị của Hồng Kông nay chỉ còn là ảo tưởng. Tại văn phòng liên lạc, mỗi cố vấn Trung Quốc phụ trách một lĩnh vực, thi hành các chỉ thị từ Bắc Kinh. Tuy trên lý thuyết thì chính quyền Hồng Kông vẫn điều hành. Giáo sư Cabestan nêu ra một nghịch lý, lãnh đạo các tỉnh ở Hoa Lục lại có thể bảo vệ quyền lợi địa phương mình tốt hơn cả chính quyền Hồng Kông. Tham vọng của Bắc Kinh là thay đổi xã hội Hồng Kông bằng giáo dục và tuyên truyền. Cuộc thanh trừng đã bắt đầu tại các trường đại học với việc sa thải hai giáo sư Thiệu Gia Trăng, Đái Triệu Đình. Còn việc bắt giữ Chung Hàng Lâm là phát súng cảnh cáo cho giới sinh viên.
Liên quan đến một vùng đất khác đang chịu sức ép nặng nề của quân đội Trung Quốc, đó là Đài Loan. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp khi trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp đã khẳng định, xin trích, Đài Loan không phải là nước duy nhất trong tầm ngắm của Trung Quốc.
Từ đầu năm, không chỉ cho phi cơ và chiến hạm lượn lờ xung quanh Đài Loan, Bắc Kinh còn lớn tiếng đe dọa sử dụng vũ lực. Nhật Bản cũng trong tình trạng báo động thường trực ở biển Hoa Đông. Tại biển Đông, Trung Quốc quân sự hóa khiến các nước Đông Nam Á phải cứng rắn hơn, chưa kể vụ đụng độ với Ấn Độ tại biên giới. Về việc Trung Quốc tìm cách khống chế các tổ chức quốc tế, mà điển hình là Tổ chức Y tế Thế giới, Ngoại trưởng Đài Loan nhắc lại kinh nghiệm đau thương với Liên Hiệp Quốc trước đây, khi cho Trung Quốc gia nhập năm 1971, Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ghi rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện duy nhất, còn đại diện của ông Tưởng Chế Thạch bị trục xuất. Hoàn toàn không nói đến Đài Loan, Bắc Kinh vịn vào đó để chuyển dịch rằng Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, đúng 75 năm sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima, làm hàng trăm ngàn người chết, tuần báo Lopes cho biết các tài liệu được giải mật của Mỹ và Nhật đã tiết lộ nhiều điều mới mẻ.
Tại sao Hiroshima, một thành phố loại trung bình, lại được chọn để làm mục tiêu của quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử? Liệu có cần thả thêm quả bom thứ hai để buộc Nhật phải đầu hàng hay không? Phải chăng Tổng thống Mỹ Truman chỉ muốn gây ấn tượng với Stalin? Từ cuối đệ nhị thế chiến, những câu hỏi trên luôn ám ảnh các nhà sử học và những người sống sót. Cùng với nhịp độ chảy mật của Washington và Tokyo, những câu trả lời bắt đầu hiện rõ. Mới đây, việc công bố những liên lạc mật của phía Nhật mà tình báo Mỹ đã bắt sống được trong suốt cuộc chiến nhờ chiến dịch mang mật danh Magic, cũng như biên bản các cuộc họp với Nhật Hoàng Hirohito vào mùa hè 1945 đã giúp vén lên bức màn bí mật cuối cùng về Hiroshima. Các quan chức cao cấp Mỹ chưa bao giờ có ý định dùng vũ khí nguyên tử để chống lại Đức, mà chỉ tấn công Nhật vốn là một quần đảo. Trong trường hợp quả bom không nổ thì nó phải nằm thật sâu dưới biển để địch thủ không thể vớt được. Vả lại, nếu người Nhật có thu hồi thì cũng không đủ khả năng nghiên cứu như người Đức. Ngay sau khi Đức đầu hàng, một ủy ban xác định mục tiêu đã đưa ra danh sách 5 thành phố Nhật, trước hết là cố đô Kyoto vì sẽ tạo được tác động tâm lý mạnh nhất. Thứ nhì là Hiroshima, là cảng công nghiệp có kho vũ khí lớn. Yokohama xếp thứ ba vì có phòng không mạnh, rồi đến Kukira và Niigata. Rốt cuộc, Kyoto được loại khỏi danh sách, Hiroshima trở thành mục tiêu số 1. Ngày 18 tháng 6 1945, Tổng thống Mỹ họp Bộ Tham mưu để vạch kế hoạch tấn công Nhật, thời điểm được ấn định vào ngày 1 tháng 11, với 766.000 GI đổ bộ lên đảo Cửu Châu. Số lượng binh sĩ tử trận được dự đoán trong trường hợp khả quan nhất là khoảng 31.000 người. Nhưng sau này, khi thế chiến kết thúc, người ta ước tính Mỹ phải mất từ vài trăm ngàn đến 1 triệu binh sĩ. Trong hồi ký, Tổng thống Harry Truman cho rằng quả bom nguyên tử đã tránh cho 250.000 quân nhân Mỹ khỏi bị thiệt mạng. Dù vậy đi nữa, liệu có nên phá hủy hai thành phố, sát hại nhiều phụ nữ trẻ em hay không? Liệu lúc đó Nhật Bản có đang định giải giáp vô điều kiện hay không?
Tranh cãi giảm xuống từ những năm 2000 sau khi chiến dịch Masik và bản dịch các tranh luận ở Hoàng Cung vào tháng 8 năm 1945 được giải mật. Người ta khám phá rằng đa số các nhà lãnh đạo Nhật không hề muốn đầu hàng, kể cả sau khi Hiroshima đã hứng quả bom đầu tiên.
Ngày 26 tháng 7 năm 1945, Tổng thống Mỹ Truman, Thủ tướng Anh Churchill và Tổng bí thư Liên Xô Stalin họp ở Potsdam, Đức, đưa ra túi hậu thư cho Nhật, đe dọa hủy diệt nhanh chóng và toàn bộ, nhưng không cho biết bằng phương tiện gì. Một số quan chức Nhật cảm nhận được nguy hiểm, thúc giục chính phủ chấp nhận ngay để còn có được các điều kiện tốt nhất, nhưng Tokyo chần chừ. 2 tuần sau túi hậu thư, Hiroshima lãnh nhận ngọn lửa hạch tâm. Bộ máy chiến tranh Nhật họp lại, lần này Nhật chấp nhận đầu hàng, nhưng với điều kiện Nhật Hoàng vẫn là lãnh đạo. Washington từ chối, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn để ngỏ cánh cửa thương lượng, nhưng một cuộc nghe lén của Masik cho thấy phe quân sự Nhật vẫn quyết chiến bất kể kết quả đàm phán. Hôm sau, Tổng thống Truman ra lệnh thả quả bom thứ hai mang tên Phát Minh. Cho thời tiết xấu, Kukira không còn là mục tiêu, mà thành phố cảng Nagasaki bị hủy diệt ngày 13 tháng 8. Nhật Hoàng lập tức họp các cố vấn, cho sợ bị một bộ phận quân đội lật đổ. Ông quyết định chấp nhận mọi điều kiện của Mỹ và lần đầu tiên phát biểu với quốc dân trên đài phát thanh. Tuyên bố của Nhật Hoàng phát đi ngày 15 tháng 8 năm 1945 vừa đúng lúc để tránh một thảm họa mới. Trước đó một hôm, Tổng thống Truman đã quyết định nếu Nhật không đầu hàng toàn diện thì ông sẽ ra lệnh thả quả bom nguyên tử thứ ba, và lần này mục tiêu là Tokyo.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc không muốn ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây. Washington trừng phạt các nhà lãnh đạo Hồng Kông về việc hạn chế quyền tự trị của đặc khu hành chính, quyền tự do ngôn luận và hội họp của người dân. Châu Mỹ Latin và vùng Caribe vượt châu Âu trở thành vùng có nhiều ca tử vong nhất thế giới vì dịch bệnh COVID-19. 3 nhà đối lập nữ thách thức Tổng thống mãn nhiệm Lukashenko trong kỳ bầu cử Tổng thống Belarus. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn.
Bên cạnh hai vụ nổ kinh khủng ở Beirut tàn phá nặng nề thủ đô Liban, dịch COVID-19 vẫn là đề tài bao trùm thời sự tuần này. Vào lúc số ca tử vong trên thế giới đã vượt qua ngưỡng 700.000 và dịch bệnh vẫn hoành hành dữ dội ở châu Mỹ, các nước châu Âu đang cố tránh một làn sóng thứ hai. Pháp, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Khoa học Cố vấn cho Chính phủ về phòng chống dịch virus corona đã cảnh báo là dịch bệnh sẽ không thể kiểm soát được nếu người dân lơ là các biện pháp giãn cách xã hội. Họ còn dự báo là rất có thể làn sóng dịch thứ hai sẽ đến vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay. Vấn đề là tại Pháp, việc xét nghiệm, truy tìm và cách ly các ca nhiễm virus corona còn quá chậm, theo nhận xét của Hội đồng Khoa học. Cho nên họ yêu cầu chính phủ phải cải thiện hơn nữa việc tiếp cận các xét nghiệm, vì hiện nay người dân phải chờ rất lâu mới được xét nghiệm. Các thành viên của Hội đồng Khoa học cũng một lần nữa khẩn thiết kêu gọi dân Pháp nên tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng nước tẩy trùng. Các nhà lãnh đạo chính trị từ Tổng thống Emmanuel Macron cho đến Thủ tướng Jean Castex cũng đã ra lời kêu gọi như vậy trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Pháp đang tăng tốc. Kể từ nay, mỗi ngày lại có thêm 1.000 người bị nhiễm COVID-19. Số bệnh nhân nặng phải nằm trong phòng hồi sức cũng đang tăng trở lại sau khi đã giảm liên tục từ đầu tháng 4. Trước tình hình đó, ngày càng có nhiều thành phố của Pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang ngoài trời. Bên cạnh quy định phải đeo khẩu trang tại những nơi công cộng khép kín đã có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời đã được áp dụng từ ngày 3 tháng 8 tại một số thành phố như Lille, Nice, Biarritz và Saint-Malo. Từ ngày 5 tháng 8 tại Toulouse, khi đi đến những khu vực có đông người qua lại, người dân cũng phải mang khẩu trang. Cũng từ hôm đó, quy định tương tự có hiệu lực tại hai thành phố của Hà Lan, cụ thể là khu đèn đỏ ở Amsterdam và các khu thương mại ở Rotterdam. Về phần Ireland, chính phủ nước này cũng quyết định kể từ ngày 10 tháng 8 sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trong các cửa hàng và các thương xá. Tại Ireland, tuy chưa phải là làn sóng thứ hai, nhưng đang có nhiều xu hướng đáng lo ngại. Số ca lây nhiễm COVID-19 tăng trở lại với mức độ chưa từng có từ 2 tháng qua. Các chuyên gia y tế kêu gọi dân chúng nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Từ Dublin, thông tin viên Emeline Va gửi về bài tường trình ngày 6 tháng 8.
Près de 50 personnes sont testées positives chaque jour en moyenne. Ce qui préoccupe
tính trung bình có gần 50 người được xét nghiệm dương tính với COVID-19 mỗi ngày. Điều gây quan ngại cho bác sĩ trưởng Ronan Klein đó là tuyệt đại đa số các ca nhiễm mới là những người dưới 45 tuổi, tức là những người khó mà tự cách ly vì lý do gia đình, nghề nghiệp hoặc vì họ vẫn thấy an toàn. Một yếu tố khác gây lo ngại cho các bác sĩ là khi có người bị lây nhiễm, những người được biết là đã tiếp xúc với ca bệnh đó lại không chịu đi xét nghiệm dẫn đến nguy cơ lây nhiễm nhưng không có triệu chứng. Trong tuần qua, hơn 10% ca nhiễm mới không có liên quan gì đến một nhóm. Điều này một lần nữa cho thấy là virus đang lan truyền một cách không thể kiểm soát được. Trong một thông cáo, bác sĩ Ronan Klein một lần nữa cảnh báo là tuyệt đối phải giữ khoảng cách an toàn và giới hạn các tiếp xúc. Ông viết, chúng ta phải bảo đảm là mọi người trong chúng ta nỗ lực hết mình để bảo vệ người khác. Xu hướng này nếu được xác nhận trong tuần này có thể sẽ đe dọa đến việc mở cửa trở lại những khu vực cuối cùng trong nền kinh tế hiện còn bị đóng cửa, đầu tiên là các quán rượu. Bộ trưởng Y tế cho biết là chính phủ sẽ cố đạt được mục tiêu là toàn bộ trẻ em có thể trở lại trường vào cuối tháng này.
Emeline Van Dublin, RFI.
Chính phủ Ireland cuối cùng đã ra quyết định tạm hoãn giai đoạn cuối của việc dỡ bỏ phong tỏa, tức là tạm thời chưa mở lại các quán rượu và các khách sạn. Cũng trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng thứ hai, vào đầu tuần, chính phủ Anh thông báo là từ đây cho đến mùa thu sẽ tiến hành hàng triệu xét nghiệm COVID-19 nhờ vào các công nghệ mới có thể giúp xét nghiệm nhiều người hơn trong một thời gian nhanh kỷ lục. Từ London, thông tin viên Elodie Gulesk gửi về bài tường trình ngày 4 tháng 8.
Le sujet est sensible, mais cette fois-ci, le gouvernement britannique semble sûr de lui.
Đây là một vấn đề nhạy cảm, thế nhưng lần này chính phủ Anh có vẻ rất tự tin. Khả năng xét nghiệm COVID-19 sẽ tăng từ 220.000 mỗi ngày lên thành nửa triệu từ đây đến tháng 10. Thông báo này do Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đưa ra hôm 3 tháng 8, vào lúc mà Anh Quốc muốn tăng cường khả năng chống đỡ virus corona trong mùa đông này. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ London đã đầu tư vào 5.000 máy xét nghiệm có thể cho kết quả trong vòng 90 phút. Ngoài việc cho kết quả nhanh như vậy, công nghệ mới này còn xác định được là bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 hay chỉ bị cảm cúm, từ đó quyết định xem có cần cách ly người này hay không. Một công nghệ khác có thể giúp phân tích đến 15.000 xét nghiệm mỗi ngày và xác định được việc lấy mẫu xét nghiệm đã được lấy đúng cách hay không, và như vậy là tránh gặp phải những kết quả âm tính sai lạc. Thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh rất phức tạp đối với chính phủ. Từ đầu khủng hoảng COVID-19 đến nay, nhà chức trách Anh Quốc đã bị chỉ trích rất nặng nề về tình trạng thiếu phương tiện xét nghiệm, nhất là trong các viện dưỡng lão. Anh Quốc hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất châu Âu, với hơn 300.000 người được xét nghiệm dương tính.
Londres, Elodie Goulesk, RFI.
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới cũng đang tăng trở lại từ hơn 2 tuần qua tại Đức, mùa tụ trường đang gây nhiều tranh cãi. Tại nước này, tụ trường thường trải dài nhiều tuần lễ. Riêng trong vùng Mecklenburg, gần bờ biển Baltic, hôm 4 tháng 8 vừa qua, 150.000 em đã là những học sinh đầu tiên nhập học kể từ khi các trường ở Đức đóng cửa do tình hình dịch COVID-19. Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành dữ dội tại các nước châu Mỹ Latin, trong đó có cả Peru, này đã trở thành một trong 10 quốc gia bị dịch nặng nhất thế giới, với gần 500.000 ca nhiễm virus corona. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, số ca tử vong tại nước này đã vượt qua ngưỡng 20.000 người. Những lý do nào khiến cho tình hình dịch bệnh tại Peru trở nên trầm trọng như thế? Từ Lima, thông tin viên Vilen Munoz Boileau giải thích trong bài tường trình gửi về ngày 6 tháng 8.
Au Pérou, depuis la fin de la quarantaine généralisée en juillet, le nombre de morts dû au coronavirus n'a cessé d'augmenter.
Tại Pérou, kể từ khi chấm dứt phong tỏa toàn diện vào tháng 7, số người chết vì virus corona không ngừng tăng lên, nay là trung bình 200 ca tử vong mỗi ngày. Đối với ông Farik Matun, nguyên là thành viên của Ủy ban chuyên gia về COVID-19 thuộc Bộ Y tế và là cựu Viện trưởng Viện Quốc gia Thống kê, thì sự gia tăng này rõ ràng có liên quan đến việc dỡ bỏ phong tỏa và khởi động lại một số hoạt động kinh tế vào tháng trước. Ông nói, khi chúng ta quyết định khởi động lại một số lĩnh vực kinh tế như vận tải hành khách liên tỉnh thủ đô Lima, tâm chấn của dịch COVID-19 đã xuất khẩu những ca nhiễm đến các tỉnh và các vùng mà cho tới nay không có dịch, hậu quả là có nhiều người chết tại những nơi này. Với 600 ca tử vong trên mỗi 1 triệu dân, Peru nằm trong số 5 quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, hơn cả Brazil hay Hoa Kỳ, theo thống kê của Đại học Mỹ Johns Hopkins. Ấy là chưa tính đến con số 30.000 ca tử vong rất có thể là do virus corona gây nên mà Bộ Y tế đang điều tra. Đối với nhà truyền nhiễm học Ciro Maguina, tỷ lệ tử vong cao như vậy không chỉ là do hệ thống y tế của Peru quá tồi tệ mà còn do có rất nhiều người chết do đã bị nhiễm những căn bệnh khác. Bà nói, bệnh béo phì đã gia tăng rất mạnh trong những năm gần đây tại Peru. Ở miền Bắc, nơi mà hệ thống y tế đã suy sụp, cũng có rất nhiều những người bị tiểu đường. Theo tôi, chính điều đó khiến cho Peru có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Thật vậy, trên hơn 20.000 ca tử vong do COVID-19 được thống kê cho đến nay ở Peru, có đến 80% bị béo phì, 43% bị tiểu đường và 27% bị huyết áp cao, theo như thống kê của Bộ Y tế.
Vilhelm Minosbuelo, Lima, RFI.
Nhưng quốc gia chiếm hàng đầu ở châu Mỹ Latin vẫn là Brazil, hiện sắp vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong. Và ngay từ tháng 10, số người chết sẽ tăng gấp đôi, tức là lên đến 200.000 nếu cứ theo đà gia tăng như hiện nay. Đó là cảnh báo của giáo sư Domingos Alves, chuyên gia về các số liệu thống kê COVID-19, khi trả lời hãng tin AFP ngày 6 tháng 8 vừa qua.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thành Phương. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc của Gia Trình, Alison Krauss, vị ngọt của nhà country.
Ain't gonna marry no fool. Ain't gonna marry in the spring. For you're in love with a pretty little girl.
Không phải là diva xuất sắc của dòng nhạc country, Alison Krauss vẫn tỏa ra một sức hút rất riêng cho dòng nhạc country bluegrass. Hãy lắng nghe sự tỉ mẩn, nắn nót từng câu chữ của ngôi sao ca nhạc xứ Illinois, Hoa Kỳ để tạo nên một bản ballad ngọt ngào. Khởi nguồn từ nhạc country, phổ âm nhạc của Alison Krauss đã vươn xa hơn thế. Pop jazz hóa hơn, trữ tình hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc country rõ nét. Album Windy City, Thành phố Lộng Gió ra mắt năm 2017. Sau hơn 4 năm sản xuất, đánh dấu một album solo đầu tiên của những nỗ lực phi thường mang tên Alison Krauss.
sinh trưởng và lớn lên tại cái nôi của nhạc đồng quê, Alison Krauss xây dựng sự nghiệp khá sớm với bản ghi âm đầu tiên vào năm 14 tuổi và tham gia nhóm Alison Krauss and United Station năm 1989, lúc cô 18 tuổi. Chất giọng của nữ ca sĩ sinh năm 1971 khá phù hợp với dòng nhạc country bluegrass theo đuổi. Đó là chất giọng không cao, quãng hẹp nhưng bù lại có độ ngọt ngào, da diết theo cách rất nữ tính, không thể lẫn với bất cứ giọng ca nào khác.
Trên thực tế, bác sĩ đã chẩn đoán Alison mắc chứng bệnh dysphonia, căn bệnh gây ra khó khăn cho việc phát âm cũng như chất lượng giọng hát. Chúng ta có thể cảm nhận sự khác biệt khi cô nói chuyện và cất tiếng hát. Dường như đó là hai phiên bản Alison Krauss không liên quan và hoàn toàn khác lạ. Trả lời phỏng vấn, Alison tiết lộ rằng tôi chỉ muốn thu âm càng sớm càng tốt vì vấn đề với giọng hát mà bạn là ca sĩ. Thực sự đó là cơn đau rất kinh khủng nhất ở cổ họng. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, bản năng và nhạc cảm tuyệt vời của Alison Krauss đã giúp cô vượt qua rào cản lớn về thanh quản. Ca khúc Losing You, đánh mất anh trong album Windy City là một minh chứng sinh động cho điều đó. Alison đã tỏ ra lấn lướt bản gốc do nữ ca sĩ Brenda Lee thể hiện năm 1963, bất chấp giọng hát hạn chế của mình. Ngay cả con trai của Alison Krauss cũng tỏ ra nghi ngờ với lựa chọn này khi cho rằng Alison có thể phá hỏng bài hát đẹp gắn với tên tuổi của Brenda Lee. Trái lại, version của Alison truyền tải khá mềm mại, dịu ngọt một cách khác biệt. Bản phối acoustic đơn giản, mộc mạc làm nổi bật chất giọng đầy màu sắc của Alison Krauss, đồng thời tạo cảm giác thích thú với thính giả. Vì em, đừng khóc vì em. Đây là lời chia tay từ em. Em biết chúng ta đã không còn bên nhau. Em đã đánh mất anh. Tình yêu cất lời ca cho em, nhưng mọi thứ trở nên sai trái với em. Đêm trở nên quá dài vì em đã đánh mất anh. Giới phê bình hiếm khi tung hô Alison Krauss như một diva siêu sao nếu chỉ đánh giá một giọng hát khiêm tốn. Nhưng nếu nhìn vào thành tích và giải thưởng của nữ ca sĩ thì bạn sẽ trầm trồ với sự nghiệp thăng hoa trong ngành công nghiệp biểu diễn. Alison Krauss đã ám chọn 27 giải thưởng Grammy của Hiệp hội Ghi âm Hoa Kỳ với 42 lần đề cử, một thành tích trong mơ của bất cứ nghệ sĩ nào. Đáng chú ý là hai giải Grammy danh giá nhất, giải Album của năm và Ghi âm của năm với album Raising Sand năm 2008 khi cộng tác với nam nghệ sĩ rock Robert Plant. Hơn thế nữa, giọng ca nhiều màu sắc còn gặt hái vô số các giải thưởng trình diễn country và hợp tác với các nghệ sĩ khác. Vậy đâu là điểm mấu chốt thành công của ngôi sao nhạc country này? Không ồn ào, không scandal, một tài năng ẩn giật như Alison ghi điểm trong lòng khán giả nhờ một kỹ năng chọn bài rất điêu luyện của mình. Ngoài ra, chất nữ tính được cô khai thác như là một điểm mấu chốt trong từng bài hát, từng nốt nhạc nhấn nhá theo cách nhẹ nhàng, tình tứ. Cô đã từng hớp hồn khán giả năm 2007 với ca khúc kinh điển You Are Just a Country Boy, anh chỉ là một chàng cao bồi nhờ một kỹ năng bậc thầy này. You're just a country boy. Từ điểm khởi nguồn là nhạc country, bluegrass, Alison chú trọng chọn bài hát khá là dễ nghe, sâu lắng, có giai điệu nổi bật và đa phần là hoài cổ. Nhờ đó, chất giọng nhiều màu sắc và nữ tính của cô có khả năng phát huy tối đa lợi thế. Bên cạnh việc chọn bài, những bản phối của Alison khá cô đọng với chất country, tự nhiên và mức độ dân dã khá dễ chịu. You Don't Know Me, bản nhạc Anh Không Biết Em gắn với tên tuổi của nghệ sĩ jazz Ray Charles thể hiện năm 1962 cũng được thay một chiếc áo mới nhờ một chất giọng nồng nàn của Alison.
cô làm mới bản nhạc theo một cách nữ tính, mang dấu ấn bản thân và hơn thế nữa là bản nhạc mang hơi thở của country nhiều hơn là một chất jazz quen thuộc.
No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been. But you don't know me.
Không cần đợi đến album solo Windy City, thành công của sự nghiệp Alison Krauss luôn chỉ ra rằng những bước tiến của cô gắn liền với một đội ngũ hợp tác lâu bền. Alison vừa là thành viên nòng cốt của ban nhạc Alison Krauss và Union Station, đồng thời hát solo cũng như hợp tác với rất nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc, ví dụ như James Taylor, tên tuổi gạo cội của dòng nhạc country folk rock, Vince Gill, nam nghệ sĩ tài danh của làng country, Robert Plant, giọng ca đình đám của nhóm rock Led Zeppelin.
Are you lonesome without me? Have you found someone new? Are you burning and yearning? Do you ever get blue?
Nếu chú ý, chúng ta dễ nhận thấy Alison Krauss chủ yếu kết hợp với các nam nghệ sĩ thay vì nữ nghệ sĩ. Sự khôn ngoan ngụ ý rằng chất nữ tính và màu sắc trong giọng hát của cô sẽ còn nhiều đất diễn bền vững hơn. Nó sẽ trở thành điểm nhấn cho những bản ballad nhờ giọng nữ tình cảm da diết, bất chấp đòi hỏi về thể lực với chất giọng quãng hẹp như Alison Krauss.
Hãy xem cách cô chọn song ca với nam dân ca John Waite trong bản nhạc đình đám nhất sự nghiệp của John, Missing You, Nhớ Em, để hiểu rõ hơn về cách tính toán này. Bản năng và nhạc cảm country của cô khó bị nhòe màu trước các tên tuổi lớn. Thông qua việc hợp tác, độ phủ sóng của Alison không những tăng theo mà còn tiếp tục thù lừa cho chất giọng vốn dĩ được coi là khiếm khuyết theo cấp độ y học. Nhìn tổng thể, Alison Krauss không chỉ là hiện tượng của làng âm nhạc thế giới nhờ một chất giọng, sắc màu đầy chất nữ tính. Nữ nghệ sĩ là một tấm gương đáng học hỏi cho những tính toán khôn ngoan, biết vượt qua những hạn chế bản thân để gặt hái thành công. Cho dù thể hiện country, jazz, bluegrass hay pop, giọng hát ngọt ngào của Alison đều chứa đựng chất soul, tâm hồn của nữ nghệ sĩ.
Distance line tonight, but I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what I might say.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Lịch sử Viễn Đông trong kho tài liệu của Viện IRFA, Hội Thừa Sai Paris, thu hằng phỏng vấn bà Marie-Ampère Dumoulin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á IRFA.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Hội Thừa Sai Paris, Mission Étrangère de Paris, gọi tắt là MEP, nổi tiếng với kho tài liệu và lưu trữ được hơn 4.300 linh mục của hội sưu tập từ năm 1658 trong quá trình truyền giáo tại 15 nước, từ Nam đến Đông và Đông Nam Á. Từ tháng 9 năm 2019, Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á, Institut de Recherche France-Asie, gọi tắt là IRFA, đã được thành lập để quản lý kho tài liệu để có thể tiếp cận rộng rãi hơn đến công chúng. Ngoài khả năng truy cập trên trang web của IRFA, công chúng có thể đến tận nơi, chạm tay vào những tác phẩm cổ như cuốn Catechismus, phép giảng 8 ngày cho kẻ muốn chịu phép rửa tội của cha Alexandre de Rhodes, xuất bản năm 1651 tại Roma, hoặc cuốn Từ điển Hán, An Nam, Latin, xuất bản vào thế kỷ thứ 18. RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Marie-Ampère Dumoulin, giám đốc của Viện IRFA trước khi xảy ra dịch COVID-19. Thưa bà Dumoulin, Viện Nghiên cứu Pháp và Châu Á thuộc Hội Thừa Sai Paris được chính thức khánh thành vào ngày 16 tháng Giêng năm 2020. Xin bà cho biết Viện IRFA được thành lập với mục đích gì?
Donc les missions étrangères de Paris ont souhaité créer l'IRFA en 2019 Hội thừa sai Paris muốn thành lập Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á ECFA vào năm 2019 để quảng bá rộng rãi hơn về nguồn tư liệu lưu trữ của hội. Thực vậy, Hội thừa sai Paris đã tồn tại từ gần 4 thế kỷ qua, hay nói chính xác hơn là từ trên 360 năm. Và trong khoảng thời gian đó thì Hội thừa sai Paris đã hiện diện ở 15 quốc gia tại Châu Á, từ Ấn Độ cho đến Nhật Bản cũng như là ở Ấn Độ Dương, tại đảo Réunion và Madagascar. 4 thế kỷ lịch sử đó đã để lại rất nhiều các bằng chứng, tài liệu và hiện được chia thành nhiều khu vực gồm thư viện, lưu trữ bản thảo, kho hình ảnh và bản đồ. Tất cả những tài liệu này được tập trung trong Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á, được thành lập hồi năm ngoái và đã mở cửa đón công chúng kể từ ngày 6 tháng Giêng năm nay. Từ thời điểm đó thì chúng tôi đã đón tiếp rất nhiều các nhà nghiên cứu đến tìm tài liệu trong những cái kho lưu trữ và thư viện. Ngay khi họ có một chủ đề nghiên cứu liên quan đến Pháp Châu Á, không nhất thiết phải liên quan đến tôn giáo mà có thể là khoa học hoặc là liên quan đến cái cuộc sống của những nhà truyền giáo hoặc là công trình nghiên cứu của các nhà truyền giáo, chúng tôi hoan nghênh họ đến phòng đọc của viện.
Ils sont les bienvenus dans notre salle de lecture.
Tại sao phải chờ lâu đến như vậy để Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á được ra đời?
En fait, les MEP n'ont pas attendu 2019 pour ouvrir leur collection au grand public, bien au contraire.
Thực ra thì Hội thừa sai Paris không chờ đến tận năm 2019 để mở kho lưu trữ cho công chúng, mà ngược lại, giống như là những cái tổ chức tôn giáo khác, hội luôn có một chuyên viên lưu trữ mà mục tiêu đầu tiên là tập hợp lại này, rồi phân chia này, quảng bá và miêu tả lịch sử của Hội thừa sai Paris. Vì thế, ngay từ những năm 1882 thì cha Adrien Launay đã làm rất nhiều cái công việc trong suốt 40 năm liền để sắp xếp hồ sơ lưu trữ trong kho của Hội thừa sai Paris. Cũng vào thời kỳ đó thì chính cha Adrien Launay là người đã viết lịch sử về mỗi hội ở địa phương, ví dụ như là Hội thừa sai Nam Kỳ này, Hội thừa sai Bắc Kỳ này, Hội thừa sai Trung Quốc vân vân. Có thể nói cha Adrien Launay là người đầu tiên quảng bá về nhiệm vụ của Hội thừa sai Paris. Truyền thống này được tiếp tục kể từ cuối thế kỷ thứ 19 và hội có nhiều chuyên viên lưu trữ trong suốt thế kỷ 20. Họ cũng cho xuất bản nhiều bản thảo, trong đó có tác phẩm của cha Louis Lano, một trong những nhà sáng lập Hội thừa sai Paris. Như vậy, ngay từ thế kỷ 20, Hội thừa sai Paris đã xuất bản tác phẩm của các nhà truyền giáo. Thế nhưng mà cái điểm mới trong năm 2019 là chúng tôi muốn hội có mang tính chất nghiên cứu hơn, và đây là cái lý do giải thích tên gọi Viện Nghiên cứu để thu hút đông đảo độc giả hơn, để họ hiểu rằng chúng tôi không chỉ viết về lịch sử, về tôn giáo, về các nhà truyền giáo, mà ở đây chúng tôi có những cái nguồn tài liệu rộng lớn hơn, và mọi người đừng ngại bước vào cửa để tìm hiểu về lịch sử của Pháp, Châu Á theo cái nghĩa rộng hơn.
Franchir notre porte pour connaître l'histoire franco-asiatique au sens très large.
Hội thừa sai Paris nổi tiếng với kho lưu trữ lớn cũng như những tài liệu, đồ vật được tích lũy từ hơn 360 năm nay. Xin bà nêu một số ví dụ công chúng có thể tìm được những gì trong những kho tài liệu đó.
Je vais vous donner quelques exemples un petit peu significatifs.
Donc, tôi xin đưa ra đây vài thí dụ tiêu biểu. Tại tòa nhà số 28 phố Babylon mà chúng ta đang đứng, có một kho lưu trữ gồm lưu trữ bản thảo viết tay được tính theo mét dài, có nghĩa là nếu như xếp gối đầu các bộ lưu trữ này đó, thì độ dài sẽ phải là 513 mét tài liệu từ đầu thế kỷ 17 đến nay, vì chúng tôi vẫn tiếp tục sưu tầm bản thảo của các nhà truyền giáo của Hội thừa sai Paris. Trong số những tài liệu lưu trữ này, có thư từ trao đổi của những nhà truyền giáo từ vị đạo, ví dụ như là liên quan đến Việt Nam có nhà truyền giáo Théophane Vénard, ông rất nổi tiếng vì cha đã bị kết án tử hình, bị chém đầu ở gần Hà Nội vào năm 1861 dưới thời vua Tự Đức. Vua Tự Đức nhận thấy mối đe dọa từ tiến trình thuộc địa hóa của Pháp, cho nên quay sang chống các nhà truyền giáo Pháp, kể cả một số giáo dân địa phương cũng bị hành hình. Ở đây thì chúng tôi đã lưu lại tất cả các thư từ của cha Théophane Vénard, kể cả bức thư cuối cùng ông nói lời vĩnh biệt với gia đình khi biết là sẽ bị chết. Cha Vénard viết là dù sao thì cha cũng vui mừng được chết vì Chúa. Đây là một ví dụ về tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, trong kho lưu trữ còn có rất nhiều những từ điển viết tay, nhiều tác phẩm về ngôn ngữ hoặc là ngữ pháp của hơn 70 thứ tiếng, thậm chí là khoảng 100 ngôn ngữ ở khắp châu Á. Bởi vì các nhà truyền giáo đi đến nhiều địa điểm khác nhau, đôi khi họ còn là những người đầu tiên soạn từ điển Latin, Pháp và ngôn ngữ địa phương. Ngoài ra, viện còn có nhiều tài liệu địa phương mà các nhà truyền giáo được tặng. Ví dụ như là liên quan đến Trung Quốc thì cha Paul Vial qua đời trong thập niên 1910 đó. Ông đã từng sống trong khu vực biên giới giữa Vân Nam và Tứ Xuyên với tộc người thiểu số Di, và họ đã tặng cho cha Vial vài cuốn sách học thổ ngữ và hiện tất cả được lưu trữ ở đây. Điều này muốn nói là chúng tôi không chỉ có mỗi tài liệu bằng tiếng Pháp.
Et les Yi lui ont offert quelques manuscrits dans leur langue, et donc nous les avons ici. Donc nous n'avons pas que des documents en français.
Ngoài ra, hội Tứ Xuyên Paris còn có kho tranh ảnh và kho tiền xu rất đáng giá.
En fait, ça rassemble tous les documents graphiques ou iconographiques, donc énormément de photographies.
Kho tập hợp tất cả biểu đồ hoặc là tranh ảnh, và phải nói là có rất nhiều những tranh ảnh. Chúng tôi thống kê được khoảng 200.000 hình ảnh, trong đó có cả hình in trên thủy tinh. Gần đây trong kho hình ảnh này thì chúng tôi đã xếp loại thêm tài liệu nghe nhìn, bởi vì từ những năm 1950-1960, một số nhà truyền giáo cũng nghiên cứu về nhân chủng học và họ thu băng cassette những loại nhạc điệu này, âm thanh nghi lễ mà họ nghe thấy. Những tài liệu này hiện trở thành kho tư liệu rất là thú vị và chủ yếu nó liên quan đến Việt Nam cũng như là Campuchia. Dĩ nhiên, chúng tôi còn có cả những thước phim nữa, chủ yếu là phim của cha Simone sống ở Việt Nam trong những năm 1950, và cha đã thu vào ống kính tất cả những cái gì nhìn thấy. Nhờ đó mà chúng tôi có được những thước phim độc nhất vô nhị, và viện muốn nhấn mạnh đến cái giá trị của những thước phim đó. Về kho tiền xu, thì đó là một cái kho nhỏ vì có hai cha, họ là anh em ruột, cùng quan tâm đến tiền xu, họ đã sưu tập tiền Đông Dương, và bộ sưu tập hiện được lưu ở Viện Thừa Sai Paris. Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều những đồ vật hàng ngày mà các nhà truyền giáo đã mang về, chẳng hạn như những bộ trang phục, đồ dùng để ăn uống, nói chung là những vật dụng đời thường thân thuộc. Cuối cùng thì Viện ECFA cũng có rất nhiều những bản đồ do các nhà truyền giáo tự vẽ để làm nhiệm vụ, vì họ thường phải đến những vùng đất mà chưa được đo đạc vẽ thành bản đồ. Nhưng cũng có nhiều bản đồ sau đó đã được in, được phân phát, thậm chí là có một số nhà truyền giáo tự bán bản đồ mà họ in cho các cơ quan thuộc địa của Pháp, bởi vì chính quyền Pháp tin vào cái kinh nghiệm thực địa của các nhà truyền giáo.
La France s'appuyait aussi sur son travail d'expertise du terrain qu'avaient pu avoir les missionnaires.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Marie Yalpe du Moulin, giám đốc của Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á tại Paris. Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc không muốn ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây. Washington trừng phạt các nhà lãnh đạo Hồng Kông về việc hạn chế quyền tự trị của đặc khu hành chính, quyền tự do ngôn luận và hội họp của người dân. Châu Mỹ Latin và vùng Caribe vượt châu Âu trở thành vùng có nhiều ca tử vong nhất thế giới vì dịch bệnh COVID-19. Ba nhà đối lập nữ thách thức Tổng thống mãn nhiệm Lukashenko trong kỳ bầu cử Tổng thống Belarus. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thành Phương biên soạn, tạp chí thể thao của anh Vũ. Giải đấu của UEFA trở lại, liệu có còn hào hứng hay không? Chương trình có sự tham gia của chuyên gia Trần Văn Mùi từ Texas, Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Mkanu tara yorojana alemaso.